Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 4 tháng 9 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, blogger Bùi Tín có bài bình luận về những nghĩa vụ của Việt Nam khi hội nhập với thế giới sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tiếp theo là bài học Anh ngữ sinh động với Phạm Văn. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài bình luận của nhà báo Bùi Tín.
Từ khi Việt Nam được gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, 40 năm nay, sự hội nhập với thế giới ngày càng mở rộng. Việt Nam tham gia ASEAN vào năm 1995, tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu-ASEM năm 1996, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 1998, tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2006. Do quá trình hội nhập, nền kinh tế phát triển khá nhanh, đến mức cuối thế kỷ 20, báo chí thế giới nói đến con hổ Việt Nam, một hiện tượng đầy triển vọng. Viện trợ quốc tế ODA, đầu tư quốc tế FDI từ vài tỷ đô la đến 30 tỷ đô la mỗi năm, tạo nên sự phát triển kinh tế khá cao. Buôn bán quốc tế tăng nhanh, các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu như thủy hải sản, hàng may mặc, giày da, đồ gỗ, sành sứ, rau quả, mang lại nhiều ngoại tệ. Dầu và khí khai thác từ đáy biển giúp cho nền kinh tế tài chính thêm dồi dào. Có thể nói, do quá trình mở cửa hội nhập sau chiến tranh mà tổng sản phẩm quốc dân hàng năm tăng khá, gần 10% mỗi năm, nhiều công trình xây dựng lớn được thực hiện, thu nhập các tầng lớp nhân dân đều có bước tăng tiến rõ. Công cuộc hội nhập với thế giới có quan hệ ngoại giao với 187 nước, quan hệ buôn bán xuất nhập với 220 thị trường ngoài nước đã mang lại nhiều kết quả. Thế nhưng sang thế kỷ 21, đổi mới không được rõ ràng do bị ràng buộc bởi các quan điểm giáo điều tệ hại như kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, kiên định chủ nghĩa xã hội viễn vông, kiên định chế độ độc đảng độc đoán nên phát triển bị chậm lại. Thêm vào đó là khủng hoảng của thế giới và khu vực cộng với nạn tham nhũng tràn lan rộng khắp và quy mô lớn. Nền kinh tế tài chính đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ trong thời gian ngắn, nợ quốc gia chồng chất, thu không đủ chi, các nhóm lợi ích đua nhau vơ vét tài sản chung, hệ thống ngân hàng tiếp nối phá sản, con hổ Việt Nam trở thành con mèo hen.
Trong tình hình nguy ngập như vậy, việc hội nhập quốc tế lại gặp khó khăn do quá phụ thuộc vào Trung Quốc, lại còn do thiếu khôn ngoan hiểu biết về quan hệ quốc tế càng tạo nên khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng. Chỉ riêng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo luật rừng đã làm cho việc phê chuẩn hiệp ước tự do buôn bán với Cộng hòa Liên bang Đức và cả khối Liên Âu gặp khó khăn, gây nên hậu quả dây chuyền khôn lường cho những tháng tới. Đây là một khúc mắc, một bế tắc mà chế độ hiện nay chưa thấy lối thoát đường ra, họ cứ im hơi lặng tiếng, ngậm tăm, cho đó là thượng sách. Lẽ ra khi việc xảy ra, Bộ Chính trị và Chính phủ cần bàn bạc kỹ giải quyết sự việc này theo đúng thông lệ quốc tế, rõ ràng minh bạch, chân thành nhận sai lầm và xin lỗi một cách sòng phẳng, nhanh chóng lấy lại niềm tin bị mất. Đó là sau khi phía Cộng hòa Liên bang Đức chính thức triệu đại sứ Việt Nam đến Bộ Ngoại giao để phản đối mạnh mẽ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và trục xuất cán bộ tình báo đại tá Nguyễn Đức Thoa, phía Việt Nam phải trả lời chính thức rõ ràng cho phía Cộng hòa Liên bang Đức rằng những phản đối của phía Đức là đúng hay sai, có thật hay bịa đặt, phía Việt Nam phải giải quyết vụ này ra sao. Cách trả lời chính thức là Bộ Ngoại giao hay Chính phủ gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao hay Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức theo đúng thông lệ quốc tế khi có chuyện gay go giữa hai bên. Hiện phía Cộng hòa Liên bang Đức yêu cầu dẫn giải Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Vậy phía Việt Nam có chấp nhận hay không? Vì sao? Không thể im lìm mãi được, không thể để một yêu cầu cấp bách không được trả lời.
Việc một cô phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói tôi lấy làm tiếc trong một buổi họp báo ở Hà Nội không phải là câu trả lời chính thức, nghiêm chỉnh cho phía Cộng hòa Liên bang Đức. Cho nên đến hôm nay, phía Cộng hòa Liên bang Đức vẫn coi như Hà Nội im lặng chưa có câu trả lời nào. Sự im lặng trong bang giao quốc tế thường bị coi là thái độ coi thường đối phương, thiếu lịch sự, vô văn hóa, không thể chấp nhận. Do đó, phía Cộng hòa Liên bang Đức có lý do để có cách cư xử cứng rắn thích hợp. Đó có thể sẽ là những việc làm nào? Dư luận cộng đồng người Việt ở Đức phán đoán có thể là các bước như sau. Tuyên bố Đại sứ Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức Đoàn Xuân Hùng là người không được hoan nghênh, persona non grata, nghĩa là trục xuất vì chắc chắn ông Hùng có tham gia vụ bắt cóc khi ông Thanh đã bị đưa vào Sứ quán Việt Nam ngay sau khi bị bắt cóc. Cũng có thể một số người khác trong Sứ quán có liên quan cũng bị trục xuất. Tình hình căng, rồi có thể phía Cộng hòa Liên bang Đức đóng cửa Sứ quán Việt Nam ở Berlin, một kiểu tạm ngừng quan hệ ngoại giao. Sứ quán Đức ở Hà Nội cũng có thể tạm thời đóng cửa, quan hệ hai nước bị đóng băng. Các khoản viện trợ, các hiệp định buôn bán song phương có thể bị ngừng, treo lại hoặc xóa bỏ. Trong đó gây nhất là hiệp định buôn bán tự do Việt Nam với 27 nước Liên Âu, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức, đang chờ được xét duyệt và thực thi. Việc hợp tác song phương Đức-Việt về cải tiến luật pháp, xây dựng nền tư pháp độc lập theo chế độ pháp trị tiến bộ cũng có thể bị đình lại vì qua vụ bắt cóc phía Việt Nam có vẻ không thực tâm tuân theo pháp luật văn minh.
Nếu nhận sai lầm về phía mình, thi hành kỷ luật kẻ làm sai đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức, xin lỗi phía Cộng hòa Liên bang Đức, chính quyền Việt Nam có thể bị chê cười, nhưng cái được là lớn, khôi phục niềm tin, khôi phục mối quan hệ hữu hảo với khối Liên Âu, quan hệ quốc tế được bình thường hóa như trước. Não trạng của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam lâu nay có một điều không ổn là chỉ chú trọng thu thật nhiều lợi ích trong quan hệ quốc tế, trong khi coi rất nhẹ nghĩa vụ của mình đối với các nước. Đó là tư duy ích kỷ khôn vặt của tiểu nông, tầm nhìn hạn hẹp, không có đi có lại, đối xử với nước ngoài tùy tiện như với người dân trong nước, chuốc lấy thất bại nối tiếp nhau ngày càng lớn. Lúc này, giới lãnh đạo và cầm quyền trong nước cần hiểu rõ một chân lý, đó là nghĩa vụ phải gắn với quyền lợi, lợi ích thời hội nhập phải tôn trọng các cam kết quốc tế, tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, hội nhập thật sự với thế giới. Bên ngoài, do đó, được thế giới tin cậy, trọng nể, ngày càng có lợi cho nước mình, cho dân mình.
Bài viết này của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, được đài VOA đăng tải, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại, thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng. Chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng ít người làm thơ mà kiếm sống được. Nhưng ông bảo cho con hai này. Ông cho con một năm tùy ý làm thơ. Và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền thì phải bỏ ý định viết văn thơ. Bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. To rake, R-A-K-E là cào lá. To rake, clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai. Nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace. Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, And that has made all the difference. Robert Frost. To diverge nghĩa là rẽ ra, phân ra, có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden, T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên. To tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hands, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch, đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch=TCH?V=IE2M SMUKX14 and feature equal YouTube_G_data_player. Hay quý vị có thể vào Google, bấm vào Frost Reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn, qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ, quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần, cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị chỉ trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này, và điều này đã làm thay đổi trật tự trên top 5. Tuy nhiên, sự thống trị vẫn không thay đổi khi bản nhạc Latin vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên toàn cầu. Hãy cùng bắt đầu với vị trí số 5, đó là Imagine Dragons với Believer. Nhóm nhạc rock đã phải lùi một bậc trong tuần qua, sau một tuần đứng trên vị trí thứ tư. Các chàng trai của nhóm nhạc đến từ Las Vegas vẫn tiếp tục chuỗi thống trị 3 hạng mục của nhạc rock trên Billboard. Trong khi bản hit này tiếp tục đưa thành công của họ lên đỉnh cao mới trong làng âm nhạc, thì danh tiếng của họ cũng được biết nhiều hơn trong xã hội qua một công việc từ thiện mà họ đã và đang làm trong 4 năm qua. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons vừa gây quỹ được 1 triệu đô la để giúp các nạn nhân ung thư là trẻ em chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Đó là số tiền thu được từ gala âm nhạc có tên Believer vừa được nhóm nhạc tổ chức tại Caesars Palace ở Las Vegas vào cuối tuần trước. Số tiền được trao lại cho quỹ từ thiện Tyler Robinson được đặt tên theo một fan hâm mộ của Imagine Dragon và cũng là một bệnh nhân ung thư qua đời cách đây 4 năm. Sau khi Tyler mất vì bệnh ung thư năm 2013, nhóm nhạc bắt đầu tổ chức chương trình gala này hàng năm. French Montana và Swelly cũng đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ tư với Unforgettable. Mặc dù mới chỉ lọt vào top 5 cách đây 3 tuần, nhưng Unforgettable đã được coi là một trong những bài hát được yêu thích nhất của năm nay. Bản hit này không chỉ tiến nhanh trên bảng xếp hạng, mà còn tạo ra một làn sóng các điệu nhảy lan truyền trên mạng xã hội. Và người đứng sau giai điệu được yêu thích này chính là nhóm On My Talk, nhà sản xuất bản hit này. Nhà sản xuất On My Talk vừa tiết lộ rằng giai điệu đầu tiên của Unforgettable được sáng tác cho Drake, rapper nổi tiếng của Canada, cho album Views của anh. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó đã được French Montana chọn và thêm các yếu tố pop Jamaica vào giai điệu hip-hop này. Lúc đầu, bài hát được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái với sự xuất hiện của Swelly và Jeremiah, nhưng sau đó French Montana remix lại và chính thức cho ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Bài hát này đã đoạt 2 đĩa bạch kim ở Mỹ và được chứng nhận bạch kim ở 5 nước khác trên thế giới. Trên vị trí thứ 3 tuần này chính là gương mặt mới, Cardi B với Bodak Yellow. Bài hát này còn có một cái tên khác là Money Moves. Nữ ca sĩ 25 tuổi đã nhảy 5 bậc để lọt vào top 3 sau 8 tuần trên bảng xếp hạng. Bodak Yellow được coi là một thành công thương mại khi nó còn giành vị trí thống trị trên hạng mục Hot Rap Songs dành cho những bài hát của dòng nhạc hip hop được yêu thích nhất trên Billboard. Honestly, don't give up about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, I'm who they trying to be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. Okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new wave. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. Bodak Yellow được đánh giá là một bài hát hấp dẫn. Mặc dù ra mắt trên vị trí gần cuối bảng xếp hạng vào giữa tháng 7, nhưng bản nhạc Hip Hop Trap này đã nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng vào top 20 ở tuần thứ 5 và sau đó 2 tuần lọt vào top 5. Đây là bài hát đầu tiên của nữ ca sĩ 25 tuổi lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Với thành tích này, Cardi B trở thành nữ rapper có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 kể từ khi Nicki Minaj giành được vị trí số 2 vào năm 2014. Còn sự hợp tác của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller trong Wild Thoughts tiếp tục giúp họ đứng vững trên vị trí Á quân trong tuần này. Đây cũng là tuần thứ tư liên tiếp bản nhạc này thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop của Billboard và tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Rhythmic của Media Base.
Taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Điệp khúc của Wild Thoughts được sáng tác dựa trên nhịp điệu của bản hit nổi tiếng Maria Maria của Carlos Santana ra đời năm 1999. Nói với tạp chí Billboard, nghệ sĩ 70 tuổi người Mỹ gốc Mexico đã ca ngợi phần sáng tạo này. Người từng giành 10 giải thưởng âm nhạc Grammy khen ngợi rằng DJ Khaled, Rihanna và Bryson đã tạo ra một phong cách mới cho phần giai điệu của Maria Maria trong Wild Thoughts nhưng vẫn giữ nguyên được nhịp điệu gốc. Và bây giờ hãy đến với vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Đây là tuần thứ 15, Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất với bản nhạc Latin quyến rũ Despacito. Như vậy là bản hit đang gây sốt toàn cầu đã vượt qua thành tích của Macarena, một bản nhạc Latin từng nắm giữ kỷ lục 15 tuần đứng trên vị trí cao nhất cách đây 2 thập niên. Và chỉ một tuần nữa thôi là sự kết hợp của bộ tam gồm 2 chàng trai xứ Puerto Rico và ngôi sao nhạc pop Canada sẽ bắt kịp kỷ lục mọi thời đại mà Mariah Carey và Boyz II Men đã từng lập được vào giữa thập niên 1990. Và đây là giai điệu nóng bỏng đang làm say đắm lòng người trong mùa hè này. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Despacito cũng đã chính thức trở thành bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Sự kết hợp của âm hưởng reggaeton và cái nắng gió của vùng biển Caribe trong bài hát đã đánh bại That's What I Like của Bruno Mars trên vị trí thứ 2 và thậm chí cả Shape of You của Ed Sheeran từng được rất yêu thích trong mùa hè qua. Despacito cũng đã mở rộng sự thống trị trên hạng mục dành cho những bài hát có lượng nghe tải kỹ thuật số nhiều nhất của Billboard tới 16 tuần. Bản hit này cũng đang nắm giữ kỷ lục 30 tuần thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc Latin nóng bỏng nhất của Billboard. Và chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất và cùng xem liệu Despacito có trở thành bản nhạc thứ 2 cùng nắm giữ kỷ lục mọi thời đại không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.